Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Trái Tim Tuệ Giác Đạo Bụt do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các giáo lý vô thường, vô ngã, duyên khởi, không, vô tướng, vô tác, niệm định tuệ v.v. là trái tim của Tuệ Giác Đạo Bụt. Có thể đi đôi với tinh thần khoa học, đối thoại, hướng dẫn, gợi ý và nâng đỡ cho khoa học. Khoa học hiện đại cần vượt cho được nhị thú, nhà khoa học cần luyện tập để phát triển hơn nữa khả năng trực giác của mình. The teaching on impermanence, no self, interdependence, emptiness, signlessness, aimlessness, mindfulness, concentrated insight, etc., constitute the heart of the Buddhist wisdom. They can go together with the spirit of science. They can dialogue with science and help suggesting and offer suggestions and support for science. Modern science should try to overcome the tendency of double grasping. And scientists should train themselves in order to develop more their capacity of intuition. Và đây là cái định đề giáo lý thứ 40 của Lăng Mai. Nó tạm ngưng ở đây để đồng thời kết thúc khóa tu mùa đông năm nay. Có những cái giáo lý, có những cái sự thực tập mà mình có thể coi như là trái tim của Tuệ Giác Đạo Bụt. Có những cái khác đó, nó không phải là trái tim, nó có cũng được, không có cũng sao. Ví dụ như có cõi tịnh độ hay là không có cõi tịnh độ. Có hằng hà sa số chư buộc hay là không có hằng hà sa số chư buộc. Hoặc là Siddhartha sinh ra từ bên hông hay là không sinh ra từ bên hông. Maya phu nhân hiện bây giờ đang ở cùng trời nào, mấy cái đó không có quan trọng gì hết. Thái tử sinh ra có đi 7 bước không? Có nói là trên trời dưới đất tôi là number one hay không, cái đó không quan trọng gì hết. Nó không phải là trái tim của Tuệ Giác Đạo Bụt. Nó thuộc về đối tượng của tín ngưỡng, của nó là đối tượng của sự tín mộ. Tín mộ. Chữ này thầy dùng để dịch chữ devotion. Dù mình đang ở trong cái truyền thống Phật giáo nào, thiền hay là tịnh độ hay là thiên thai hay là bậc, thì mình cũng phải công nhận rằng là cái trái tim của Tự Giác Đạo Phật là vô thường, vô ngã, tương tức, niệm, định, tuệ, vô tướng, không vô tướng, vô tác. Và những cái đó nó có mặt trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Nếu không có cái đó thì không phải là Phật giáo. Cái đó gọi là những cái pháp ấn, những cái nó cái dấu ấn, nó chứng tỏ rằng đây là đạo Phật thiệt, còn không tức là không phải đạo Phật. Thành có tin rằng là chú Lăng Nghiêm nó thần chú Lăng Nghiêm hay là chú Đại Bi hay là những cái đàn tràng chân tế nó có hiệu nghiệm không, nó có là sự thật không, nó không có quan trọng mấy. Cái quan trọng là phải nói, phải thấy được cái chỗ nào là cái trái tim của Tự Giác Đạo Phật. Mà truyền thống nào cũng phải công nhận những cái giáo lý và thực tập căn bản đó, tức là niệm, định, tuệ, vô thường, vô ngã, niết bàn, tương tức. Khi mình đối thoại với khoa học á, thì mình sử dụng những cái đó. Khoa học á, mình phải phân biệt cái tinh thần khoa học và những cái khám phá khoa học. Tinh thần khoa học á, tức là tinh thần không có bám víu vào một cái khám phá và cho cái khám phá đó là cái khám phá cao nhất. Tại vì ngày mai có thể khám phá ra cái cao hơn và mình sẽ bỏ cái khám phá ngày hôm nay. Đó là tinh thần khoa học. Và cái tên khoa học đó nó rất là Phật học. Tại vì trong Phật học nó có cái giáo lý gọi là phá chấp, non-attachmental view. Mình có cái view rất là màu nhiệm, rất là hay. Nhưng mà mình không có bị kẹt vào đó. Một cái thấy rất là hay, một cái kiến rất là hay. Nhưng mà mình không bị kẹt vào đó. Mình không có cho cái đó là cao nhất, không có cái gì có thể vượt thắng cái đó. Cái hình ảnh mà mình hay sử dụng là cái thang. Khi mình leo lên đất thứ bảy rồi, mình thấy cao quá trời. Nhưng mà thế nào mình cũng phải bỏ cái nấc thang thứ bảy thì mới lên nấc thang thứ tám được. Cái thấy ở trong đạo Phật gọi là drishti, tức là kiến. Cái thấy gọi là kiến. Tiếng Anh gọi là view. Là view. Mà cái thấy đúng đó, gọi là chánh kiến, la vue juste, right view. Như là vô thường là một cái chánh kiến, impermanence là cái chánh kiến, còn permanence là tà kiến. Thì giữa hai cái thấy là thường và vô thường á, thì mình chọn, mình nói là cái thường là tà kiến, mình chọn vô thường là chánh kiến. Mình đứng về phương diện ý niệm, trí năng mà xét đó, thì cái chánh kiến đó nó chưa phải là chánh kiến, nó chỉ mới là ý niệm thôi. Mình có cái ý niệm về vô thường, nhưng mình chưa có cái tuệ giác về vô thường. Và cái ý niệm về vô thường đó nó chưa giúp được vì gì mình nhiều. Nó chỉ mới cho mình biết rằng cái ý niệm về thường là nó sai lạc thôi. Nhưng mà học được cái vô thường rồi, mình cũng chưa thấy có ích lợi gì nhiều. Tại vì nó là cái kiến, dù là chánh kiến. Và trong đạo Phật nói rất là rõ, là cái chánh kiến đó mình cũng phải bỏ luôn mới được. Mình phải vượt cái mình gọi là chánh kiến. Tại vì cái chánh kiến này đưa ra không phải là để làm cái chân lý tuyệt đối, cái mẫu mực của chân lý tuyệt đối. Cái túi có thể đâu con. Thì những cái giáo lý về vô thường, vô ngã, duyên khởi, nó đưa ra không phải là như là những cái chân lý tuyệt đối, mà là những cái phương tiện, cái phương tiện để cho mình đạt tới cái chánh kiến thiệt, cũng như là cái hộp quẹt này, cái diêm này. Cái diêm này nó có mục đích, nó không phải là cứu cánh, nó không phải là the end by itself, nhưng mình rất cần cái diêm này nếu mình muốn có lửa. Mình muốn có ngọn lửa thì mình có cái diêm này. Nếu mình muốn có tuệ giác giải thoát thiệt thì mình phải cần dùng tới những cái kiến như là vô thường vô ngã. Nhưng mà nếu mà mình cứ mân mê, mình cứ trân quý cái diêm này thì bao giờ mà có ngọn lửa. Mình phải biết sử dụng nó, mình phải biết cách sử dụng nó thì mới làm ra được cái ngọn lửa. Thì cái vô thường vô ngã, niệm định tuệ nó không có ích lợi gì cả nếu mình có biết sử dụng. Và khi sử dụng được rồi á, thì chính cái tuệ giác đó nó đốt cháy cái kiến. Cái chánh kiến vô thường á, nếu mình biết sử dụng thì nó làm ra cái tuệ giác vô thường. Và khi cái tự giác vô thường nó phát sinh ra rồi thì nó đốt cháy cái chánh kiến sự thực không phải thường mà cũng không phải vô thường. Vì vậy cho nên trong Đạo Phật nói rõ ràng rằng cái chánh kiến đích thực á, là sự vắng mặt của tất cả các kiến. The really right view is the absence of all views. Đó là câu nói rất là hay trong Đạo Phật. The real right view, the absolute right view is the absence of all views. Bởi vì vậy cho nên những cái giáo lý của Đạo Bụt á, được đưa ra không phải là những cái chân lý tuyệt đối, mà những cái dụng cụ, những cái dụng cụ, những phương tiện để cho mình đốt được tất cả những cái thấy của mình, cái quan điểm của mình. Cho nên trong Kinh Kim Cương mới nói rằng cái phi pháp, cái không phải là pháp, mình phải vứt đi, mà chính cái pháp mình cũng phải vứt đi nữa. Pháp thường xả hà huống phi pháp. Và vì vậy cho nên mới có cái hình ảnh màu nhiệm ở trong Kinh Kim Cương, ở trong Kinh Người Bắc Răng, là cái bè mình kết ra là để đi qua sông. Qua sông xong rồi thì không có vác chiếc bè trên lưng mà đi. Qua sông rồi thì phải liền chiếc bè. Thì những cái giáo lý về vô thường, vô ngã, tương tức, nhân duyên, duyên sinh, niệm định tuệ cũng vậy. Đó là những cái chiếc bè. Và mình không bị kẹt vào những cái bè đó. Và vì vậy cho nên khi mà cái tuệ giác nó phát sinh rồi á, như ngọn lửa, thì ngọn lửa nó đốt cháy những cái kiến, dù là kiến vô thường, kiến vô ngã. Cho nên trong giới thập hiện mới nói rằng là không có được là tôn làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa, một lý thuyết, một cái kiến nào, dù cái chủ nghĩa lý thuyết, dù cái kiến đó là Phật giáo. Tất cả những cái hệ thống giáo lý trong Phật phải được coi như là những cái pháp môn hướng dẫn tu tập, mà không phải là chân lý để thờ phụng, để bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng cách đánh người ta, giết người ta. Thì cái đó là tiếng gầm sư tử lớn ở trong Đạo Phật. Ít có một, trên thế gian này, ít có một cái truyền thống mà dám nói như vậy. Giáo lý của tôi á, là phương tiện thôi. Đừng thờ giáo lý của tôi làm chân lý tuyệt đối. Đừng có nhân danh giáo lý tôi mà đi giết người khác. Thì cái đó là cái rất là Đạo Phật. Đó là giới thứ nhất của 14 giới thực hiện. Đó là tiếng gầm của con sư tử lớn. Nó có nghĩa là the really right view is the absence of all views. Mà nếu mà thực tập được cái đó thì trên thế giới đã có hòa bình rồi. Chỉ cần thực tập một cái giới đầu tiên của tiếp hiện thôi, non-attachment to views, là đủ để có hòa bình rồi. Vấn đề là mình không có thực tập, hay là mình thực tập khơi khơi sơ sơ. Thành ra khi mà mình muốn đối thoại với các nhà khoa học á, mình đừng có đem những cái giáo lý này ra để mà đàm thuyết một cách lý thuyết. Thì hiện bây giờ đã có những cuốn sách đối thoại với khoa học rồi, nhưng mà tác giả những cuốn sách đó là chỉ đối thoại trên phương diện lý thuyết thôi. Tổ Lâm Tế sẽ không có đem cuốn sách tới với các nhà khoa học. Tổ sẽ đem tới một cái ba tông, một cái gậy và một tiếng hét. Thành ra sau này quý vị muốn đối thoại với các nhà khoa học á, đừng mang sách vở theo nha. Đem cái sự thực tập của mình theo. đi cho đàng hoàng, ngồi cho đàng hoàng, mỉm cười cho đàng hoàng, để cho nhà khoa học họ thấy rằng à, cái này mình không có. Thành ra trái tim của thể giác đạo Bụt không phải là mớ lý thuyết về vô thường vô ngã, mà cái tuệ giác về vô thường vô ngã mà mình đạt tới được khi nhờ cái sự thực tập của mình. Cái đó gọi là pháp linh động, the living dharma. Pháp linh động thì mới đủ sức thuyết phục. Và nó rất có tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học á, là non-attachmental view. Nhưng mà các nhà khoa học không có thực tập nhiều. Các nhà khoa học có nhiều người rất là bị dính vào những cái khám phá khoa học, những cái ý niệm khoa học. Cho nên chính các nhà khoa học cũng cần phải thực tập buông bỏ, phá chấp. Huống hồ là nhà Phật học, huống hồ là nhà tu. Phải buông bỏ. Và nhờ trong đạo Phật nó có cái tinh thần khoa học, phá chấp buông bỏ, cho nên đối thoại với khoa học một cách rất là dễ dàng. Ở đạo Phật không có giáo điều, tức là không có dogma. Có dogma. Dầu là vô thường, vô ngã, niệm định tuệ cũng không phải là giáo điều. Đó là phương tiện thôi. Đó là cái que diêm thôi, chứ chưa phải là ngọn lửa. Nó hay ở chỗ đó. Đối thoại được và hướng dẫn được. Hướng dẫn được không phải là bằng lý thuyết, mà bằng tuệ giác. Gợi ý được và nâng đỡ được cho khoa học. Thành ra thế kỷ thứ 21 này, nếu mà mình tu hành cho đàng hoàng, thì mình có thể chơi với các nhà khoa học được, giúp cho họ được. Khoa học hiện đại cần vượt cho được nhị thú. Nhị thú tức là double grasping. Tức là đối tượng và chủ thể là hai cái nó khác nhau. Vật chất và tinh thần là hai cái khác nhau. Thân và tâm là hai cái khác nhau. Thời gian với không gian là hai cái khác nhau. Những cái đó đều là nhị thú, grasping, double grasping. Người quan sát với vật quan sát không phải là hai cái riêng biệt tách rời ra mà có. Thì trong khóa 7 ngày cho các nhà tâm lý học và các nhà khoa học thần kinh não bộ, mình đã nói cái chuyện này nhiều rồi. Và vì vậy cho nên khoa học đã bắt đầu cảm thấy là không có cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng, không có ranh giới giữa tâm và vật, giữa não bộ với là tâm thức, giữa người quan sát với là sự vật được quan sát. Nhưng mà nhà khoa học vẫn sử dụng cái phương pháp phân tích. Diễn dịch, quy nạp. Mà lâu lâu có một nhà khoa học có cái trực giác khá mạnh. Và nếu mà các nhà khoa học để cho trực giác họ dẫn đường thì họ sẽ đi tới những khám phá rất là mạo nhiệm. Còn nếu họ chỉ dùng cái lý trí phân tích, cái discriminative mind, tức là cái phân biệt trí, thì họ cũng sẽ còn đi quanh rất là lâu. Còn những nhà tu tập á, như là ngày xưa Đức Thế Tôn á, thì Ngài không có dùng cái phân biệt trí. Ngài sử dụng niệm định để phát triển cái vô phân biệt trí là cái tuệ. Và những khám phá của Ngài là do con đường trực giác hết, chứ không phải con đường phân tích và diễn dịch. Diễn dịch là deduction. Vì vậy cho nên cái vấn đề hiện đại của khoa học á, là vượt được cái nhị thú. Và các nhà khoa học bây giờ trong cái lĩnh vực vi mô, microscopic, họ đã thấy được cái điều đó. Là cái tâm mình á, với cái vật mình quan sát, hai cái nó dính chặt với nhau, không có lấy rời ra được. Và khi mình nhìn một vật á, trước hết là mình thấy cái tâm của mình trong đó. Cũng như là con pu bé đó, ban đầu nó tưởng là dấu chân của một con vật nguy hiểm nào đó, ai dè một hồi nó khám phá ra đó dấu chân của chính nó trên tuyết. Quý vị nghe lại mà cũng bằng đó. Thành ra vượt được nhị thú là vấn đề lớn nhất của cả Phật học, của cả những nhà tu, của những nhà khoa học. Và thứ hai, vấn đề thứ hai á, là phải căn cứ nhiều hơn trên cái trực giác, trên cái trí vô phân biệt. Chứ đừng có hòng thành công được chỉ bằng cái trí phân tích, quy nạp và diễn dịch mà thôi. Thì bây giờ mình tạm ngưng cái giáo, cái định đề giáo lý đằng mai với cái định đề thứ 40. Có cơ hội mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình cho nó con số 40 cho chẳng. Ngày Chủ nhật này mình sẽ có lễ giám thính của các sư em tương lai, của các giới tử, thọ giới sa di và sa di ni.